chào các bạn đã quay trở lại với chuyện về những mảnh ghép cùng éo. Số ngày hôm nay được hỗ trợ từ May, một ứng dụng tổng hợp tin hay, podcast và những câu chuyện hay từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Hãy tải ứng dụng May và follow chúng mình nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyện về những mảnh ghép cùng éo. Chủ đề của ngày hôm nay đã chính là dân làm sáng tạo có bị nhạt hay không? Các bạn đang làm trong lĩnh vực nào nhỉ? Các bạn có từng gặp ai bị nhạt chưa? Nếu chưa thì chào bạn, mình là Éo, một đứa thích làm những thứ liên quan đến sự sáng tạo và đang làm trong ngành sáng tạo, nhưng mà mình bị nhạt đó các bạn. Buồn cười ha, nhưng mà đó là sự thật. Mình không biết là các anh, chị, bạn làm trong ngành sáng tạo thì có tự thấy mình lâu lâu bị nhạt giống mình hay không? Nhưng mà mình hay tự thấy bản thân của mình bị nhạt ở nhiều khía cạnh đó các bạn. Mình nhạt trong các mối quan hệ và sự giao tiếp, mình làm biếng trò chuyện và tán gẫu với ai đó. Hoặc là do tâm trí của mình hay bay lơ lửng quá nên là giao tiếp đời thường của mình nó bị nhạt nhẽo nhỉ. Đôi khi thì bạn mình hay bảo là những cái thứ mà mình nói nghe nó cứ bị trừu tượng ấy. Nhưng mà mình nghĩ là mình lại là một người sống rất là thực tế các bạn. Thiệt là lạ ha. Mình cũng nhạt với nhiều vấn đề tại vì mình thấy nó chưa thật sự đào sâu. Nên là mình hay thờ ơ và nhạt nhẽo với nhiều thứ trên đời này. Hay đơn giản là những thứ đó chẳng thuộc về diện của mình quan tâm ấy. Ngày xưa thì mình học văn dở lắm. Cao lắm là được 7 điểm rưỡi à. Và con số này mình đạt được một lần duy nhất trong cuộc đời học sinh của mình nhờ một người thầy hồi đó rất là quý mình. Còn lại thì điểm văn của mình toàn nằm trong đoạn 6.5 á. Và mình chào thua với mấy kiểu văn vẽ của nhà trường. Mình đọc nhiều văn mẫu lắm, nhưng mà mình chẳng muốn học theo và nó cứ sao sao với các bạn. Đó không phải là thứ mình cảm nhận về tác phẩm. Mình luôn nhạt nhẽo với văn học nhà trường. Nhưng mà mình đâu có chịu thua đâu. Rồi mình cũng thử đi làm content cho biết mùi đời. Kết quả là mình cũng không được văn vẽ cho lắm. Nhưng mà sáng tạo mà đâu phải chỉ ở mỗi lời văn thôi đúng không? Ok, mình chuyển qua làm event planner. Mình là người vẽ nên những câu chuyện, ý tưởng và cách triển khai cho các sự kiện đó. Mọi thứ thì khá là ok các bạn. Mình cũng có làm thêm trong mảng TVC nữa. Nên là bây giờ mình chính thức làm producer. Đại khái là người làm sản xuất, thực thi và biến ý tưởng hóa thành hiện thực. Vậy mà mình vẫn thấy mình nhạt đó các bạn. Mình rõ ràng là đã bước được một chân vào miền đất sáng tạo rồi mà đúng không? Mình thì luôn hâm mộ mấy bạn mà viết startup, bài luận dài cỡ một trang A4 á, hay mấy bạn có thể nói chuyện với ai đó và tán gẫu với ai đó mỗi ngày mà không thấy chán. Mình không làm được mấy chuyện đó. Cộng thêm thì tính mình nó cũng hơi cục xúc ấy, nên là mỗi thứ một chút là mình thấy mình bị nhạt đó các bạn. Nên mình cũng đã thử tìm hiểu một chút tại sao là mình bị nhạt và học cách để khắc phục nó. Thì kết quả là những thứ mà khiến cho mình bị nhạt nhẽo có thể là do sự thiếu hiểu biết này, ít tò mò, ít chia sẻ và không giỏi lắng nghe người khác, vân vân. Tới đây thì mình nghĩ là có thể đây chính là lý do mình bị nhạt thật các bạn ạ. Mình không thích tò mò, cũng không hứng thú về đời tư của mọi người cho lắm. Mình không thích nghe những lời than vãn hay là sự tiêu cực vì tâm lý mình khá là yếu ấy. Nên là nghe xong mình dễ bị kéo mút theo lắm. Nhưng mà dường như đây lại là cách mà xã hội đang vận hành ấy. Họ bị kéo theo drama và tâm lý tò mò của họ được dẫn dắt bởi những tin tức và truyền thông dởm. Họ bị đánh vào điểm yếu chí mạng của con người ấy, là sự tò mò và những tin tiêu cực. Mình cũng không phải là tiếp người mà hay thích chia sẻ chuyện đời tư hay là kiến thức cho lắm á. Đó là lý do tại sao mà ngày xưa mình không đi theo nghề giáo được á. Mình không thích chia sẻ, mình không giỏi mấy việc đó. Còn thiếu hiểu biết thì mình nghĩ là mình sẵn sàng học và mình cái này mình làm được. Sau khi mà phân tích những lý do mà khiến mình bị nhạt á, thì mình cảm thấy cái tính nhạt của mình nó cũng không quá tệ các bạn. Nên là mình lại đi tìm xem có cách nào để trở nên thú vị và mặn mà hơn hay không. Thì có vài cách. Cách thứ nhất đó là tận dụng sự nhạt và kỳ quặc của mình để tạo nên một sự khác biệt và kiểu nhạt chân thành và đáng tin. Ôi cái này là mình làm tốt á các bạn. Branding name của mình là Éo mà. Cách 2 đó là học nói đùa. Cái này là mình vẫn đang học thêm. Cách 3 đó là chọn chủ đề cho những đối tượng và ngữ cảnh phù hợp. Vì có thể chúng ta bị thành nhạt tại vì người ta không hiểu hay là không hứng thú với những chủ đề mà chúng ta đang nói. Cách thứ 4 đó là thêm cảm xúc, nụ cười phù hợp khi trò chuyện. Cách này thì mình đang sử dụng này các bạn. Mình hay bị nói là nhạt trong giao tiếp á. Câu cũ thì nó cứ bị cụt ngủn hoặc là nhiều lúc mà bị gọi là cục xúc. Mình là cái kiểu mà trả lời ok, vâng, kiểu vậy á. Sau nhiều lần bị quở thì mình hay thêm cái icon vô hoặc là cái dấu bằng ngoặc cho tin nhắn của mình bớt nghiêm trọng đi. Nhưng mà mình nghĩ là trả lời cục xúc còn hơn là đọc tin nhắn rồi không rep đúng không các bạn. Mình gặp nhiều người thiếu văn hóa nhắn tin như vậy lắm. Đấy là nhắn tin nhá, và ngoài đời thì mình cũng y chang vậy á. Đặc biệt là với gương mặt trời phú cho sự thánh thiện như mình á, thì mặt mình có một cơ mặt thả lỏng bẩm sinh. Nên là khi mình đang bình thường á, thì trong mặt mình cũng căng đét như dây đàn vậy luôn. Nên là mình hay mỉm cười sau mỗi câu chuyện ngoài đó hoặc là sau mỗi câu hỏi của họ. Đó như là một biểu hiện của sự thân thiện và lắng nghe. Nhưng mà đáng buồn là nó trông khá là kịch. Nhưng mà mọi người xung quanh mình thì cũng quen rồi. Tại vì họ tự hiểu là Éo nó không care cái vấn đề này lắm, hoặc là nó chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh này. Cách 5 đó là chấp nhận rằng mình nhạt. Ai rồi cũng sẽ có những lúc nhạt thôi đúng không các bạn. Đâu ai mà mặn hoài được. đến chuyện hài cũng có những lúc mà mình chả buồn coi nữa mà đúng không? Mình từng nghe lời nên vô á, ngâm mình trong làn nước để mặn mòi từ trong da dẻ, nhưng mà mình vẫn không mặn lên được các bạn. Nên giờ mà ai nói mình nhạt như nước ốc á, thì mình sẽ nghỉ chơi với họ vì cái tội làm tổn thương tinh thần bé nhỏ của mình. Nếu mà bạn không thích nước ốc á, thì thôi để dành cho người khác chơi. Xin cảm ơn. Tới đây thì mình thấy việc đôi khi cảm thấy bản thân mình nhạt cũng khá là ok đúng không các bạn? Còn thở là còn gỡ mà. Mình muốn bớt nhạt thì mình cố gắng cải thiện thôi. Còn đã không muốn cố gắng thì thôi các bạn ạ. Có sao dùng vậy? Còn dùng được bao lâu thì chưa biết. Mà mình nghĩ ở trên đời này chẳng có ai hoàn toàn nhạt cả. Chỉ là chúng ta chưa tìm đúng những người có cùng tần số mà thôi. Vì cuộc sống vốn dĩ là rất là phong phú, đa dạng nhiều chiều, phức tạp và lắm màu sắc, nhiều hương vị nữa. Nên là chính vì thế mình nghĩ là cũng chẳng sợ nhạt lắm đâu. Nhiều lúc nhạt cũng tốt cho sức khỏe mà đúng không? Còn các bạn thì sao? Các bạn có đôi khi thấy mình bị nhạt không? Nếu có thì chào bạn, mình làm bạn nha. Có thể chúng ta sẽ hợp nhau đó. Nhân tiện chủ đề dân sáng tạo có bị nhạt hay không thì mình có để một đường link trách nhiệm của Creative Ties của Adobe ở phần mô tả nha. Đây là bài kiểm tra khá là thú vị nhằm tìm ra phong cách sáng tạo của mọi người. Bài test thì được xây dựng dựa trên các nghiên cứu về tâm lý học gồm 15 câu hỏi trách nhiệm đánh giá thói quen cơ bản cũng như là suy nghĩ, hành động và thế giới quan của mọi người để hiểu rõ hơn về bản thân và quá trình sáng tạo cũng như là tiềm năng trong mỗi con người chúng ta. Hy vọng là qua bài test vui này á, thì chúng ta sẽ thấy tự tin hơn với khả năng sáng tạo của mình. Và mỗi người sẽ có một thế mạnh ở mỗi khía cạnh khác nhau. Và mình tin rằng là chúng ta thì ai cũng đều là một người sáng tạo cả. Đừng quên chia sẻ kết quả bài trách nhiệm cùng với mình nha. Kết quả của mình là một producer. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.